đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, thời tiết thay đổi thất thường làm gia tăng các bệnh ở trẻ, trong đó có bệnh lý viêm phổi do phế cầu là một trong những bệnh lý nguy hiểm. Do sức đề kháng của trẻ chưa hoàn thiện nên trẻ em là đối tượng rất dễ bị mắc bệnh, đặc biệt là viêm phổi. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, chích ngừa phế cầu đã được thực hiện khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng. Tốt nhất chúng ta chích làm sao được 3 mũi trong vòng 6 tháng đầu. Nên nhớ, trong chích ngừa dự phòng, chích trễ còn hơn không chích.
Viêm phổi gây bội nhiễm nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong. Khi thấy con trẻ có dấu hiệu nghi ngờ thì cần đưa trẻ đến bệnh viện. Ngoài ra, tiêm ngừa đúng lịch đúng hẹn được xem là giải pháp quan trọng giúp cho phòng ngừa viêm phổi hiệu quả.
Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh, giảng viên bộ môn tai mũi họng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên đeo tai nghe trong thời gian dài, thậm chí chọn mức âm thanh lớn có thể làm mất thính lực về sau. Bình thường, mức âm thanh tối đa mà tai người chịu đựng là từ 70 đến 80 decibel. Từ đường tiếng ồn lúc đường phố đông đúc nghe từ trong ô tô. Nếu đeo tai nghe với công suất trên 80 decibel trong thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ sẽ có thể gây tổn thương tai trong. Nếu vẫn tiếp tục nghe với mức âm lượng này và duy trì trong thời gian dài sẽ làm tai nghe kém. Có thể dẫn đến điếc có hồi phục, thậm chí bị điếc nhưng không hồi phục.
Để đảm bảo thính lực, mỗi người chỉ nên đeo tai nghe trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau đó để tai được nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút rồi mới tiếp tục đeo. Tốt nhất nên chọn đeo những loại tai nghe ôm cả tai hay còn gọi là headphone.
Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng vừa có khuyến cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh thành phố khi dịch đang tiếp tục gia tăng và chuẩn bị tới kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, 1 tháng 5. Ông Lân đề nghị các địa phương tăng cường giám sát trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ kéo dài, đặc biệt sau vài năm đại dịch COVID-19, nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương cũng như du khách nước ngoài dự báo sẽ tăng, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 2K, khẩu trang khử khuẩn khi tập trung nơi đông người.
Những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 có chiều hướng gia tăng trở lại và đã ghi nhận 2 ca tử vong sau gần 4 tháng không có trường hợp tử vong nào. Trong đó có trường hợp bị bệnh nền nhưng không tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ truyền nhiễm cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là với những người chưa tiêm đủ mũi theo khuyến cáo. Cần khẩn trương tiêm bổ sung để giảm nguy cơ chuyển nặng khi mắc bệnh.
Quý thính giả thân mến, viêm họng không chỉ phổ biến mà chúng còn có thể tấn công vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và vì vô số lý do. Nhiều nguyên nhân là do virus, chẳng hạn như virus cảm lạnh hoặc cúm, trong khi một số do nhiễm vi khuẩn, hút thuốc hoặc các yếu tố môi trường. Mặc dù các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân, nhưng đau họng là một trong những biểu hiện phổ biến nhất của bệnh. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả một số biện pháp dễ dàng để chống lại, hạn chế tình trạng này.
Đầu tiên đó là uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm, để làm loãng chất nhầy và giữ ẩm cho cổ họng của bạn. Nếu bạn khó chịu ở vùng hầu họng, hãy thử pha nước nóng với một vắt chanh và một ít mật ong. Bạn sẽ thấy cảm giác đau rát vùng cổ họng sẽ giảm hẳn.
Tránh hút thuốc. Hút thuốc gây khó khăn cho việc loại bỏ chất nhầy và thậm chí hít phải khói thuốc của người khác có thể làm cho các triệu chứng đau họng của bạn trở nên tồi tệ hơn.
Và làm ẩm không khí. Không khí khô, cho dù là do khí hậu nơi bạn sống hay là hệ thống sưởi của bạn, đều có thể gây kích ứng cổ họng của bạn. Vì thế bạn nên sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng vào ban đêm hoặc là thậm chí vào ban ngày nếu bạn dành chút thời gian nghỉ ngơi và nó có thể làm dịu chứng đau họng của bạn.
Chú ý thực phẩm bạn ăn. Cố gắng tránh bất kỳ loại thực phẩm nào có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau và ngứa cổ họng của bạn. Cụ thể, những thức ăn mềm và dễ nuốt là những lựa chọn tốt hơn. Bạn có thể nghĩ đến sữa chua, súp hoặc kem. Bạn cũng nhớ rằng một chế độ ăn nhiều rau và trái cây tươi có thể cung cấp cho hệ thống miễn dịch của bạn các chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động tốt.
Quý vị và các bạn thân mến, cường giáp là bệnh nội tiết phổ biến thứ hai sau bệnh đái tháo đường, với tỷ lệ gặp ở phụ nữ mang thai là 1 trên 1.500. Tuy tần suất mắc bệnh khá thấp nhưng mà bệnh có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ và bé nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời.
Tuyến giáp là một tuyến nội tiết hình cánh bướm, thường nằm ở phía trước dưới của cổ. Chức năng của tuyến giáp là tổng hợp hóc môn giáp trạng, tiết vào máu và đến các mô trong cơ thể. Hóc môn tuyến giáp giúp cơ thể sử dụng năng lượng, giữ ấm, giúp não, tim, cơ và các cơ quan khác hoạt động ổn định. Ở phụ nữ, tuyến giáp có vai trò quan trọng với sức khỏe nói chung và chức năng sinh sản nói riêng, bởi hóc môn do tuyến giáp sản xuất đều tham gia về quá trình khi mang thai và nuôi con. Thực tế, bệnh cường giáp ở phụ nữ làm tăng nguy cơ kinh nguyệt không đều, dẫn đến khó thụ thai, vô sinh hiếm muộn. Thông thường, phụ nữ ở độ tuổi sinh sản khi mắc bệnh cường giáp sẽ được ưu tiên điều trị ổn định trước khi mang thai. Trong trường hợp đã mắc bệnh cường giáp và mang thai, theo bác sĩ Hoàng Đức Anh, khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, thai phụ cần lưu ý các biểu hiện sau để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.
Đối với phụ nữ mang thai thì có những cái biểu hiện như là sụt cân hoặc là cái tình trạng mà cái cân nặng của sản phụ nó tăng không được như các mong muốn, kèm theo những cái triệu chứng của cái đường tiêu hóa như là rối loạn tiêu hóa thì có tiêu chảy hoặc là táo bón. Còn đối với tim mạch thì nó là ảnh hưởng lên nhịp tim, bệnh nhân có thể có một cái tình trạng là tăng nhịp tim, ngay cả khi mà nghỉ ngơi nhịp tim bệnh nhân vẫn không giảm. Cái triệu chứng nữa là tăng tiết mồ hôi hoặc là cái chịu nóng kém, nhưng mà đối với triệu chứng này thì nó sẽ rất là khó để mình nhận biết được, tại vì ví dụ như trong mùa hè thì cái thời tiết nó rất là nóng, còn cái mức độ, cái khả năng chịu nhiệt của mỗi người vậy nó cũng khác nhau. Những cái nguyên nhân tiếp theo thì là như là u hoặc là sưng ở vùng cổ hoặc lồi mắt, thì cái này thì dễ nhận biết hơn. Ở phụ nữ thì nó có cái lo lắng, buồn chồn, mệt mỏi hoặc là khó ngủ, thì những cái triệu chứng này thì nó lại trùng lắp với cái trong rối loạn lo âu trong thai kỳ thì cũng khó để nhận biết. Cái triệu chứng khó nhận biết nữa là cái tình trạng tăng huyết áp, nó đau đầu, buồn nôn và nhìn mờ, thì nó lại trùng lắp với cái triệu chứng của tiền sản giật, do đó cũng khó để mà chẩn đoán.
Thông thường để xác định thai phụ có bị cường giáp hay không, bác sĩ sẽ xem xét các triệu chứng và đề nghị thực hiện một số xét nghiệm máu để đo nồng độ hormone tuyến giáp. Sau khi đã xác định được bệnh thì bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị bệnh dựa trên mức độ, tuổi thai và tình trạng sức khỏe của thai phụ.
Cường giáp thì đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng mẹ trước. Thì ngoài những cái ảnh hưởng mà như cái triệu chứng nó gây ra như là bồn chồn, lo lắng và tăng huyết áp, thì nó còn có ảnh hưởng đến cái vấn đề tim mạch của bệnh nhân, thì nó có thể gây rối loạn nhịp. Cái nữa mà nguy hiểm hơn là khi mà bệnh nhân có cái cường giáp nặng mà có một cái stress, cũng khi là dụ như là khi đau chuyển dạ, hay là cái stress khi mà mình sinh mổ, hoặc là một cái bệnh nhiễm trùng nặng nào đó trên bệnh nhân mà có cường giáp, thì nó sẽ dẫn đến một cái cơn bão giáp, và cái cơn bão giáp này thì nó rất là nặng và nó sẽ đe dọa cái tính mạng của người mẹ. Còn đối với trẻ thì khi mà ở mẹ có cường giáp, nhất là những bà mẹ mà bạc sơ đô, thì nó có thể gây ra cái tình trạng là cường giáp ở trẻ sơ sinh. Còn trong quá trình mang thai, nếu mà cái cường giáp này mình không có kiểm soát tốt thì bé có thể là nhẹ cân, sinh non, và thậm chí là bé có thể mất trong bụng mẹ. Ngoài ra thì bé có những cái dị tật, thì trong đó mình sợ nhất cái dị tật là tim bẩm sinh, thì nó bé sẽ không kéo dài sự sống.
Bệnh cường giáp trong thai kỳ không khó chữa, tuy nhiên phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ hạn chế biến chứng bệnh gây ra cho cả sức khỏe của mẹ và bé. Vì thế, phụ nữ mang thai cần cẩn trọng, tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ thuốc điều trị hay liệu pháp điều trị nào. Đa phần các trường hợp người mẹ mang thai bị cường giáp, nếu điều trị và theo dõi theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ thì con sinh ra vẫn khỏe mạnh bình thường. Bác sĩ Đức Anh cho biết thêm.
Về điều trị thì cái cường giáp này chị là không dùng thuốc, và dùng thuốc thì chủ yếu là mình phát hiện sớm để mình theo dõi quá trình phát triển của cái cường giáp để mình can thiệp thuốc kịp thời. Và khi mà cái lựa chọn loại thuốc thì nó có nhiều cái lựa chọn thuốc, nhưng mà ở trên phụ nữ mang thai thì mình còn liên quan đến bé nữa, do đó là khi mà mình sử dụng thuốc mà dụ như là cái phóng xạ đó đi thì nó lại chống chỉ định trên thai kỳ thai nhi, do đó là lựa chọn thuốc thì là nên có một cái xét nghiệm cụ thể và cái khám trực tiếp của bác sĩ và sản phụ để mình biết được cái giai đoạn đó là có cần dùng thuốc hay chưa dùng thuốc. Và nếu mà có cần dùng thuốc thì mình phải coi cái giai đoạn đó là bé nó như thế nào và để mình lựa chọn thuốc cho nó phù hợp với thai kỳ.
Bệnh cường giáp có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho mẹ và bé, do đó trong quá trình mang thai, thai phụ nên bổ sung iốt khoảng 250 microgram trên một ngày, tiến hành sàng lọc tuyến giáp trước và trong khi mang thai, đặc biệt đối với những người gia đình có tiền sử bị bệnh tuyến giáp hoặc có tiền sản không tốt. Việc sàng lọc sớm giúp cho bạn phát hiện ra những điều bất thường trong thai kỳ và có phương án điều trị kịp thời. Chương trình Thầy thuốc gia đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào, tạm biệt.